Đọc tiếp.
Phần đông chúng ta, nghiệp và các thứ cảm xúc ngăn che, không cho thấy bản tánh. Những hành nghiệp tiếp tục trói buộc chúng ta vào dòng sinh tử không cùng tận. Bởi thế, mọi sự đang bấp bênh tùy thuộc cách ta đang sống ngay giờ phút này. Nếp sống của ta hiện tại có ảnh hưởng đến suốt kiếp dị lai. Đây là lý do cấp thiết khiến ta phải chuẩn bị để gặp gỡ cái chết với thái độ thông minh. Cần tránh thảm kịch quay tròn trong 12 nhân duyên khổ nhọc. Kiếp sống này là thời gian và nơi chốn duy nhất cho ta chuẩn bị. Ta chỉ có thể thực sự chuẩn bị bằng cách trở về chân tâm.
Lo mặt, lo tiền bạc, lo một trăm thứ. Thế cho nên không thấy, đâu có thì giờ mà nhớ đến cái chân tâm bản tánh của mình. Ví dụ như cái ông pháp sư đó, ông ấy có cái nghiệp, ông ấy khinh mạng cái vị tăng. Đấy, cái nghiệp khinh mạng. Thế là thốt ra một lời, ông tụng kinh như chó sủa. Đấy, thế là một hành nghiệp. Cái nghiệp nó khiến cho ông phát xuất ra cái hành động, cái lời nói khinh mạng. Thế là thành ra trói buộc ông 500 đời trong cái vòng làm thân con chó. Mà đấy là ông là một vị có phước đức lớn, cho nên mới gặp được thánh tăng. Hết 500 đời mới được trở lên làm người. Chứ còn nếu không gặp được thánh tăng thì cứ làm chó mãi, hoặc là còn đi xuống còn nặng nề hơn. Thế cho nên gọi là cái hành nghiệp ấy, nó trói buộc chúng ta. Cũng như cái vị hòa thượng, vì cứ đam thích cái mớ gì nhỉ? Mía. Thế giờ thành nó làm thân con sâu, hỏi bao giờ tỉnh được mà trở lại. Thế cho nên chúng ta nhiều khi những cái không ngờ, những cái rất thường mà chúng ta cam tâm đem cái tinh thần vùi dập vào trong địa ngục ngạ quỷ bàng sanh phí phạm. Thế cho nên đây Ngài mới bảo là những hành nghiệp nó cứ trói chúng ta, bất chợt làm trâu làm bò, bất chợt làm gà làm vịt. Một lời nói thôi mà thầy làm chó 500 đời. Trong kinh còn kể bao nhiêu các cái chuyện khác. Đấy. Một đứa trẻ, bố nó, tại đây một đứa trẻ, một hôm có một vị tăng, Ngài đi qua cái con đường đó đang đi, thì bỗng nhiên Ngài bật cười. Thế cái chú tiểu đi bên cạnh mới hỏi, cái gì mà thầy nhìn vào cái chỗ trong rừng mà thầy cười. Thế ông thầy mới bảo cái chú tiểu rằng, cái con chim nó đang đứng, nó đang hót ở trên cây kia. Đấy. Kiếp trước ấy, nó là con trai của ta. Ta đi tu mà nó có ôm cái chân nó giữ, nó không cho đi tu. Đấy. Mà vì cái nghiệp giữ ông bố không cho bố đi tu, mà cái đứa con ấy, chịu cái quả báo làm những loài phải chịu mù một thời gian dài. Đấy. Cho tới bây giờ hết cái nạn mù thì vẫn còn là loài bằng thanh. Cho nên đấy, cái con chim đang hót ấy, kiếp xưa nó chính là con của ta. Thế thì đấy, chúng ta bây giờ đang sống chung quanh những con chó, con mèo, con gà, con vịt, đều là thân nhân cũ của mình. Mà nó chỉ có những các cái mà mình không thể ngờ được. Cho nên Phật nói rằng cái nguy hiểm sinh tử đáng sợ lắm. Một lời nói không đâu, một cái cử động không có nghĩa. Ấy thế, trong kinh lại còn kể một câu chuyện chúng ta không thể hiểu được. Một đứa bé nó mới có lên 7 thôi, thì nó mới trông tới một vị tăng. Nó mới bảo cái ông kia đem những con quả, cái ông kia như giống như con quả. Thì tội nghiệp nó mới có lên 7 thế thì đâu. Thế thì ngay lúc bây giờ Đức Phật mới bảo thằng bé này về sau phải nhiều đời sau này sẽ phải làm quả. Thế bà mẹ vội vàng bắt con quỳ xuống để sám hối. Thế nhưng mà Phật bảo rằng không thoát được, vì nó đã nói một vị tăng như thế thì sau này nó phải làm cái thân ấy. Thế mà nó mới 7 tuổi, nó có biết gì đâu, cho nên là nó bâng quơ nói một câu thôi, mà rồi về sau bao nhiêu đời lập quả. Mà thôi thì làm gì thì làm cũng không ngại, nhưng mà chỉ khó có một điều, đã đọa rồi làm sao mà tỉnh để đi lên, cái ấy là cái khó. Thế cho nên đây ngài mới bảo những cái hành nghiệp, tức là những lời nói, những cái việc làm, những cái nghiệp, chữ hành nghĩa chính nghĩa là đi, nghĩa là chuyển động, chuyển vận. Những hành nghiệp nghĩa là những cái nghiệp nó đã chuyển động, hoặc là lời nói, hoặc là việc làm, gọi là hành nghiệp, nó mang chúng ta vào cái quả báo sanh tử, không cùng tập. Xin đọc tiếp. Nên là mọi sự đang bấp bênh. Bây giờ chúng mình đang ngồi đây, tưởng như mình ngồi trên ghế vững vàng, nhưng mà tỏ nói là bấp bênh. Cái ghế của chúng ta nó đang bấp bênh, cái chỗ ngồi của chúng ta đang bấp bênh, nghĩa là cái thân làm người này đang bấp bênh lắm, chợt còn chợt mất. Mà mất rồi thì đi đâu? Cái sự giác tỉnh của chúng ta còn bấp bênh lắm. Nếu mà làm người hay tiếp tục làm người thì còn có một chút hy vọng, nhưng làm người như chúng ta cả mấy chục năm đi qua rồi mà đâu chúng ta có giác tỉnh, đâu chúng ta đã có giải thoát, thế thì hy vọng gì? Thế cho nên bấp bênh lắm. Thì đây ngài nhắc như thế. Vì thế ngay cái giờ phút này, chúng ta nếu mà chúng ta quả quyết ai tu thiền ấy, thì ngày đêm thiền định, ai tu tịnh độ thì nhất tâm niệm Phật đi. Đã. Ngay giờ phút này chúng ta gắng sức đừng bỏ phí mỗi một cái niệm mà nó lại lạc về cái kiến hoặc tư hoặc, thế là lạc về cái đọa lạc. Cho nên cứ từng niệm nhớ niệm Phật cho được đến nhất tâm bất loạn thì giải thoát. Mà nếu không ấy thì đấy, cái con đường đáng thương, đáng lo, đáng sợ, nguy hiểm như thế đấy. Thế vậy thì bấp bênh tùy cái khả năng của chúng ta. Nếp sống của ta hiện tại có ảnh hưởng đến suốt kiếp vị lai. Con nói tiếp cái đoạn đó, cái câu ấy. Thì bây giờ giờ phút này, nếu chúng ta nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về cõi Phật, thế thì về sau một khi mà đã vãng sanh được về cõi Phật rồi thì yên chí suốt kiếp vị lai làm hiền, làm thánh, làm Phật, làm tổ. Và nếu không chịu nhất tâm niệm Phật, hay là chưa nhất tâm niệm Phật được mà không chịu trì trai giữ giới, kiểm soát mình từng niệm, đừng để cho một niệm nào nó lôi đi. Thế một niệm nó lôi đi ấy, thấy là lại suốt kiếp vị lai khốn khổ. Cho nên bây giờ giờ phút này đang được làm người, đang được học giáo lý, đang biết đường lối giải thoát, vậy thì quan hệ ở giờ phút này, cái gót chân của chúng ta đó, nó đi đường nào thì chúng ta sẽ tới đó. Nếu lên đường hiền thánh thì suốt vị kiếp vị lai chúng ta sẽ là hiền, là thánh, vĩnh viễn an vui. Còn nếu mà đi cái đường trầm luân thì suốt kiếp vị lai sẽ vĩnh viễn trầm luân, đợi sẽ cũng có ngày giác tỉnh, nhưng mà lâu lắm, không đến nỗi Phật tổ cũng không biết trước được ngày nào. Cho nên chính cái giờ phút này, ngày giờ chúng ta ở hương sen đây là ngày giờ quan trọng. Sớm tối là mỗi một buổi sáng là một buổi sáng quan trọng, mỗi một buổi tối là một buổi tối quan trọng, mỗi một giờ phút nó đi qua là một giờ phút quan trọng. Giờ phút này chúng ta đền ơn đáp nghĩa cha mẹ, giờ phút này chúng ta đưa tổ tiên chúng ta về cảnh giới an lành. Giờ phút này chúng ta đưa tất cả những các thập phương tín thí đưa về cái cảnh phúc đức an vui. Mà nếu không ấy thì tội nghiệp cả chúng ta và tất cả các bậc có ân đức với chúng ta không được ích gì. Xin đọc tiếp. Thiết nghĩa là thiết yếu cần dùng lắm, cho nên đây là lý do cấp thiết. Chúng ta phải chuẩn bị. Chuẩn bị làm gì? Tới mình gặp cái chết với thái độ thông minh. Nghĩa là đến cái lúc chết ấy, thì mình không hốt hoảng, không nhớ người này, không cầu cái, không nghĩ đến cái gì khác là niệm Phật. Thế là chết với thái độ thông minh. Còn đến lúc chết ấy, vẫn còn lo cái chuyện cái nhà tôi chưa làm xong, còn mấy thằng còn mấy thằng con với mấy cô con gái người tôi chưa xếp đặt xong, còn lo những cái chuyện mà mình không thể lo được, thì đó gọi là không thông minh. Còn cái người thông minh ấy, thì cái lúc chết ấy, người ta nghĩ đến cái giải thoát. Thế cho nên là đến lúc chết là người ta cũng phải niệm Phật. Thế lỡ có chị em ở chung quanh có ai làm gì trái ý, cái lúc bây giờ thì người ta mát mẻ nhu hòa, thế đó là chết với thông minh. Chứ nếu lúc bây giờ mà nổi sân thì sao? Cái lúc chết có người bạn ở bên cạnh nó có cái thái độ gì đó mình tức mình nổi sân lên thì sao? Cái người mà chết để đi làm đi vào cái bụng ngân rắn thì cái người khôn hay dại? Ở đấy thế thế mà muốn cái lúc chết mà mình không giận ai cả thì phải làm nào? Đừng giận ai. Thế thì cái đấy, cái lúc chết mà thông minh, cái người thông minh ấy là cái lúc mà mình chết ấy vui vẻ hoan hỷ từ bi hỷ xả. Thế thì cái tâm ấy là cái tâm hiền thánh. Thế nhưng mà đến lúc bây giờ mình muốn mình được thông minh, mình thông minh, mình vui vẻ, mình khoan hồng, thì bây giờ mình phải vui vẻ khoan hồng đi để yên tâm là cái lúc chết mình mới thấy được. Còn bây giờ mình cầu nhau mình hay gắt thì hy vọng cái lúc chết mình thông minh được không? Đấy, không thông minh đâu. Đừng nghĩ rằng mình giỏi lắm, mình ghét người này, mình giận người kia, mình chê người ta, mà chính mình là cái người đang giải đấy. Xin đọc tiếp.
Tổ Liên Hoa Sinh dạy: đời người ngắn ngủi, đâu có thì giờ để tâm lang thang. Cần thấy nghe quán tưởng không sao lãng, để cầu giác ngộ. Có ba dụng cụ là văn, tư, tu, giúp chúng ta tìm thấy được sự thật ta là ai, và thể hiện niềm vui giải thoát, gọi là trí vô ngã.
Như cô vừa nói, có ba dụng cụ là văn, tư, tu. Thì cô giải nghĩa thì đúng rồi. Bây giờ xin cho thí dụ để chúng ta nhận thấy ba cái thứ trí tuệ này. Người ta thường nói văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, là giúp chúng ta tìm thấy được sự thật ta là ai. Vậy xin cho thí dụ câu đó. Mà ta nghe rõ, ta hiểu được thì đó gọi là văn tuệ. Thế là ta có một thứ trí tuệ rồi đấy, là văn tuệ. Thế giờ cái thứ hai, thí dụ như hàng ngày Diệu Nguyệt xét thế nào thì biết được cái tâm mình nó, cái thân mình nó không thật ở chỗ nào. Diệu Nguyệt thì giả. Thế nhưng mà xét ra tìm từ đỉnh đầu đến chân, tìm xem Diệu Nguyệt nó đứng đâu. Trước hết là cái tóc, xong rồi đến cái da, đấy, đến cái da, rồi đến cái thịt, rồi đến cái xương, rồi đến cái tủy, rồi ruột, gan, tim, phổi, mỗi thứ nó đều có tên của nó cả. Từng cái một mà bảo là Diệu Nguyệt thì không thấy. Cho nên chúng ta phải suy xét như vậy. Cái suy xét như thế mà tỉnh được ra, hiểu được thì đó là chúng ta đã có cái tuệ thứ hai tên là tư tuệ. Thế còn rồi cái thứ ba,
đứng vào trên thời cái thứ ba, cái lần
hay là hư vọng. Thì đấy, văn tuệ xong rồi, tư tuệ xong rồi, thế nào gọi là tu tuệ? Cái thân này ấy, quan sát nó không có gì thật là ta, có phải không? Trong một cái đề tài ấy, một cái vấn đề ấy, thì cô đã được văn tuệ rồi, tư tuệ rồi. Bây giờ phải thế nào cô mới đủ cái tu tuệ để cô tròn được ba tuệ trong cái vấn đề ấy? Nói một cái đấy chứ đừng nói lông bông nhiều. Thì trong một cái vấn đề đó, thế nào là cô thật sự cô hiểu được cái thân này ấy, là hư vọng. Thế thì cô được văn tuệ rồi, cô lại được tư tuệ rồi, bây giờ đến cái tu tuệ là làm gì, làm thế nào để mà mình có được cái trí tuệ vào cái việc này để tu tuệ. Mỗi khi mà bây giờ có văn tuệ là nghe Phật giảng, hiểu được thân này nó hư vọng, nó không phải là diệu nguyện. Thế rồi lại tư tuệ là suy ngẫm, quan sát, biết rõ rồi, nào là tóc, nào là da, nào là thịt, nào là ruột, chả biết, chả thấy cái gì thực là diệu tuệ cả. Rõ ràng không có diệu tuệ. Thế bây giờ còn cái tu tuệ, mình đã biết thật nó là cái không phải mình rồi. Vậy thì bây giờ người ta gọi tên diệu nguyệt ra, người ta la, người ta cái xấu, thì diệu nguyệt có bực bội không? Nghĩa là chưa có văn tuệ. Nếu chưa có cái suy ngẫm quan sát để thấu đáo cái việc này thì mình chưa có tư tuệ. Thế bây giờ mình đã có, mình hiểu rồi, mình được hai cái tuệ rồi, thì dĩ nhiên ở trên cái thực hành, thực hiện cái chuyện diệu nguyệt là cái hư vọng, thực hiện nó. Thế cho nên khi người ta khen thì không mừng, bởi vì diệu nguyệt là cái hư vọng. Thiên hạ có khen thì chẳng qua là gió thổi, chả quan hệ gì. Thế mà người ta có chê chăng nữa cũng gió thổi, chả quan hệ gì, bởi vì đã biết rõ nó là hư vọng. Chứ nếu mà cô lại còn nổi giận mỗi khi người ta chê trách, hoặc là mừng rỡ mỗi khi người ta khen ngợi, thì cái trí tuệ hiểu biết cái thân này hư vọng là đã có chưa? Thế cho nên bây giờ cô phải tu tập. Bởi vì chúng ta cái mê vọng từ nhiều kiếp, học thì hiểu như thế đấy, nhưng mà trên sự việc hàng ngày chúng ta vẫn bực bội, tức tối, giận người này hơn người kia, bởi vì cái chấp ngã của ta nó vẫn đủ lù ra đây. Cho nên bây giờ phải có sự tu, nghĩa là mài giũa, sửa đổi, làm thế nào cho ngay cái hành vi cử chỉ, cái nếp sống của mình nó hiển rõ cái trí tuệ này ra. Thế thì tức là mình có cái tu tuệ, cái đủ ba cái phần này ấy, nó mới thành được cái mà chúng ta gọi là hiểu biết. Nếu mà cái vận chưa có đủ ba cái tuệ này thì Phật gọi mình, cái tin của mình ấy, Phật gọi là mê tín, không phải là chánh tín. Cho nên ở mỗi vấn đề, ở mỗi đề mục, chúng ta phải có đủ ba cái thứ tuệ này. Nên nếu làm một, làm hai thì chưa được, phải đủ ba. Thế thì quý đấy, cho nên đây mới nhắc là phải đủ ba cái dụng cụ này thì chúng ta mới thấy được sự thật ta là ai. Thế đấy, khi bây giờ con đã thấy được cái diệu nguyệt là giả, thấy được cái giả thì buông nó ra, thì con sẽ thấy được cái thật là ai. Vậy thật thì diệu nguyệt là ai? Những cái tham sân si, buông hết các thứ chuyện rắc rối ở chung quanh mình, cái tâm mình nó trừng lặng, thì tánh Phật của mình nó bản lai nó vẫn đứng đấy. Thì khi ấy mình thấy được cái tánh của mình là tánh Phật. Tánh Phật nghĩa là thường trụ bất động. Thì khi ấy mình mới làm chủ được mình. Cái tánh Phật này nó mới là chủ nhân. Còn bây giờ đây người ta vừa mới khen thì cái tham ấy nó đã nổi lên, nó chi phối. Ta vừa mới chê thì cái sân giận nó đã nổi lên, nó chi phối. Thì cái tánh Phật nó có làm chủ được không? Đó. chúng ta hiện tại bây giờ là bị những cái mê vọng nó chi phối hoàn toàn, chúng ta mất quyền tự chủ. Chỉ khi nào đủ ba cái phần văn tư tu như vừa nói, tập mãi rồi chúng ta mới có khả năng sống thật sự với cái tánh Phật của mình, mà không bị những kiến hoặc tư hoặc trần xa hoặc vô minh hoặc các thứ mê lầm nó chi phối nữa. Và thể hiện niềm vui giải thoát gọi là trí vô ngã là thế nào? Chữ cởi, thoát là hết cái trói buộc, giải thoát. Vậy thì con bị cái gì nó trói mà bây giờ được giải thoát? Những cái mê vọng, những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, ba cái ấy nó trói chúng ta. Thế nào con gọi là phiền não chướng? Suốt ngày nó phiền. Phiền tức là nó nung nấu. Não là nó làm chúng ta não loạn. Chướng là nó chướng ngại cái trí tuệ giác tỉnh. Thế cho nên những tất cả những các cái vọng tâm, tham sân si mạn nghi tà kiến, những cái ấy gọi là phiền não chướng. Thế còn cái gì là nghiệp chướng? Là sát đạo dâm vọng uống xiểm hại kiêu. Đã những các cái thói quen từ lịch kiếp đến giờ, để mà bởi vì cái nòng cốt của nó là cái chấp ngã, thế do cái mê đó, thế cho nên bây giờ có những các cái thói quen hàng ngày. Ngày có nhiều người không thực sự ra con nhà giàu có mà vẫn cứ đi ăn cắp, bởi vì nó có cái nghiệp, cái thói quen từ nhiều kiếp. Đấy. Sát đạo dâm vọng uống xiểm hại kiêu, các thứ, những các cái thói quen hàng ngày nó thành cái các cụ gọi là những cái thói hư tật xấu, nó thành thói thành tật, tức là nó đã quen này, cái việc làm mà đã quen đi. Nên chúng ta ở nơi lời nói và hành động thì cái nghiệp vẫn nó hiện lên, cái đó gọi là nghiệp chướng. Thế còn cái báo chướng là cái gì? Thì bây giờ đây, các thứ vinh nhục nó hiện lên đấy, trong cái cuộc đời của mình hiện tại, sáu căn sáu trần, những cái gọi là báo chướng. Giải thoát gọi là trí vô ngã. Thế bây giờ cô thể, cô học, cô tu để thể hiện cái giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát, cái giải thoát ấy tên nó là trí vô ngã. Nhưng mà tôi hỏi cô giải thoát cái gì? Nghiệp chướng, báo chướng. Vì mình bị cái chướng ấy, nó ngăn che khiến cho mình không thấy được cái trí vô ngã. Thế cho nên bị cái chướng đó, nay cần phải cởi gỡ những cái chướng ấy đi thì mới thấy được cái trí vô ngã. Giải thoát, cởi gỡ những cái phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng thì cái trí tuệ vô ngã nó mới hiển lộ ra. Cô hiểu thế nào gọi là cái trí tuệ vô ngã? Có ba dụng cụ là văn tư tu để cho cô hiểu rõ cái thân này là cái hư vọng, có phải không? Đấy. Thế có phải hiểu rõ được cái thân hư vọng này ấy, thì gọi là cái trí tuệ vô ngã, có phải không? Thế cho nên trí tuệ vô ngã là tỉnh giác, có cái trí tuệ biết được cái thân này nó là cái hư vọng. Mà muốn có cái trí tuệ vô ngã này ấy, cô phải có ba dụng cụ là văn tư tu. Thì bây giờ cô làm ơn nói lại cho tôi biết thế nào gọi là cái trí tuệ vô ngã. Mình khiêm tốn, nhún nhường, không có tranh cãi với ai, bởi vì biết cái thân là hư vọng. Mà người nào đã biết thân mình hư vọng thì tức là cũng biết thân mọi người cũng hư vọng, thì đâu có thì giờ để bận lòng những cái hư vọng nữa. Cái đấy, người như thế gọi là người có trí tuệ vô ngã. cái chữ chí vô ngã này nó phải đủ ba cái phần văn tư tu nó mới thành cái chí vô ngã. Cho nên cái tướng mạo của cái người có chí vô ngã là cái khiêm tốn, nhún nhường, nhã nhặn. Cái vị này không tranh cãi với ai. Như ông tu, ngài tu Bồ Đề, ngài chuyên, ngài là vị đắc đạo về Bát Nhã, biết cái thân này là hư vọng, cho nên tên của ngài được cái tên là Vô Tranh, chứng được cái Vô Tranh, tức là không tranh cãi với ai cả, chỉ tùy thuận tất cả chúng sanh. Đó là cái tướng của cái người không có chấp ngã, cái người có trí tuệ. Còn chúng ta cứ hơi một tí thì tranh thì cãi thì cái gì cũng lấy cái phải về phần mình, thì rõ ràng đó là tướng, cái tướng của ngu si. Đọc tiếp.
Chưa lột mặt nạ cái ngã thì nó còn đánh lừa ta. Dù ta đã thấy tận ruột gan cái ngã dối trá, ta vẫn sợ hãi, không dám bỏ nó. Nào ta đã biết tí gì về chân tâm bản tánh đâu. Ta nào có biết lý lịch chân thật của ta là gì. Mục đích cuộc sống trên trái đất duy có một là để thực chứng, để thể hiện con người thật của chúng ta. Tất cả các bậc thầy của nhân loại đều nói thế. Cuộc hành trình này phải làm với tất cả hăng say, can đảm và cương quyết.
Cái thân này là thể chất của ta, như minh là tên của ta. Thế rồi bảo vệ cái thân thể với lại cái danh giá cho như minh. Đó, như thế gọi là mình có cái ta. Thế nếu mà có ai động đến là không bằng lòng. Thế như thế gọi là chấp ngã, tức là chấp ta. Cho là có ta đang đứng đây, cái thân này là thân thể của ta. Thế như thế gọi là ta, là cái ngã. Thì đây nói chưa lột mặt nạ cái ngã, tức là nói cái gì nhỉ? Tức là nó hư vọng, ta cứ cho nó là thật. Như cái thân này cứ đặt tên nó là như minh, cái xương này cục đất đã. Vậy thì cái như minh nó đứng ở đâu? Có thấy cái chữ như minh ở đâu không? À, thế cho nên đó là đã lột mặt nạ. Chứ trước ấy thì cái chân này là chân của như minh, cái tay này là cái tay của như minh, cái người này là người như minh, thể của như minh, rồi cái tên này cũng là tên của ta, như minh là tên ta, cái gì cũng cứ ta cả. Nhưng mà bây giờ lột cái ta ấy ra, gọi là lột cái mặt nạ. Mặt nạ nghĩa là nó là cái giả, nó không có thật, cho nên gọi nó là mặt nạ. Bây giờ lột cái tên như minh ra thì thấy da này cũng là đất, thịt này cũng đất, có cái gì thật là như minh đâu. Thế như thế gọi là lột mặt nạ nó ra. Nó đánh lừa ta. Nó đánh lừa cái gì nhỉ? Cái thân này, mấy cái tên như minh này, nó đánh lừa là thế nào? Cái thân này là ta, cho nên phải giữ gìn bảo vệ nó, không có cho nó làm các công việc chúng, bởi vì sợ nó mệt, sợ nó nhọc. Thế đấy, vì thế cho nên là chúng ta cứ khư khư chấp cái ta. Thế bây giờ đây ấy, mình không bị nó đánh lừa nữa, cho nên mang cái thân giả tạm. Mà ban nãy Diệu Nguyệt vừa mới gọi cái thân này là cái báo chướng. Mang cái báo chướng ra mà làm phước, tu cầu phước, cầu tuệ. Thì như thế đánh đổi cái thân xác sẽ tan đi, mà chúng ta sẽ được cái phước tuệ ngày mai. Dù ta đã thấy tận ruột gan cái ngã dối trá. Cái câu có nghĩa là thế nào nhỉ? Chẳng những tôi thấy cái hình, cái bóng, mà tôi thấy tận ruột, tận trại giam cũ cơ. Nghĩa là tôi thấy thế nào? Thấy rõ hay là thấy qua loa thôi? Tận ruột gan nó là cái hư vọng, cho nên bây giờ còn bỏ nó đi. Bởi vì có thấy tận ruột gan nó là hư vọng, mình mới chịu bỏ. Chứ nếu mà không biết thì lại cứ nhận nó là ta, thì có bao giờ chịu bỏ nó đâu. Câu thứ hai nữa. Bởi vì chưa nhận được ra cái giả, thế cho nên không bao giờ thấy được cái thật. Cái người mà cứ vàng giả, với tiền bạc tiền giả mà không biết, thế thì thành cứ bị người ta đánh lừa. Mà sở dĩ như thế là bởi vì không phân biệt được cái giả và cái thật. Bây giờ mình phải thấy rõ cái giả, buông hẳn cái giả ra, thì cái thật nó mới hiển lộ. Thế còn lầm hai cái cứ lẫn vào với nhau thì chẳng thể biết. Thế thì đây bây giờ cũng thế, cái thân mình nó giả tạm, nhưng mà mình không nhận được, vẫn cứ tưởng là thân thể của mình. Thế thì đâu có đi tìm cái thân thật của mình là cái gì. Đó. Thân thật của mình là pháp thân thường trụ ở khắp pháp giới. Nhưng bây giờ mình cứ nhận cái báo chướng là cái thân, cứ nhận cái thân cơm gạo này, sanh già bệnh chết này là thân thể của mình, cho nên không nhận được cái pháp thân thật của mình. Bây hiện tại bây giờ mình cứ sống cái cảnh cái vọng tâm, yêu ghét mừng giận cả ngày, cho nên cũng không thấy được cái chân tâm của mình. Thế mà bây giờ cái đang sống trong cái cảnh hư vọng quái ta bà này, là cái cảnh dưới hư vọng của nghiệp báo nó giả hiện, nhưng mà mình không biết nó là giả, cho nên là mình không trở về được cái cảnh thật của mình. Thế bao giờ tin rằng cái thân này là cái báo chướng? Cuộc sống ở trên trái đất này, chúng ta bây giờ sinh ra đây để làm gì? Có phải chỉ để ăn, để mặc, để chơi, rồi ngày mai nó rơi, rồi ngày mai cái thân nó tan rã lại đi về cái đường luân hồi? Đó là cái người sống không có mục đích, mặc kệ, buông lung. Còn cái người tỉnh theo Phật thì phải làm thế nào? Bây giờ đang được thân người, đang có khả năng mà lại được học Phật để giác tỉnh, biết rằng mình đang sống ở trong lầm mê. Vậy thì phải dùng cái trí tuệ của loài người mà ra khỏi cái mê lầm này. Thế đấy, cho nên những các nơi các tổ cứ dạy chúng ta duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của chúng ta thôi. Mà trí tuệ nghĩa là thấy được cái thật, bỏ cái giả đi. Cái gì thật, cái gì giả, cái chính yếu ngay cái thân của mình, cái tâm của mình, cuộc đời của mình. Phải bỏ hết cái giả đi, trở về với cái thật. Đấy là cái tất cả các bậc thầy của nhân loại đều nói như thế. Nghĩa là những các bậc trí tuệ đều dạy chúng ta như thế. Cái câu cuối, cuộc hành trình này. Cuộc hành trình này là cái gì? Hình là cái đường đi đó. Cái đường đi, cái lối đi của mình này. Thì bây giờ cái sự, cái bước đi của chúng ta này, nghĩa là cái bước đi này là làm gì? Cái lối đi, cái đường đi, đi đâu? Cái con đường này đi đâu? Giác tỉnh, nghĩa là bỏ cái giả, đi tìm cái thật. Thì cái việc làm này phải làm với tất cả hăng say, can đảm và cương quyết. Tại sao phải làm với tất cả hăng say? Ưa thích, hăng hái, say đắm. Ưa thích, rất ghét cái giả mà rất ưa cái thật, tìm về cái chân thật. Cho nên phải làm với tất cả cái lòng ưa thích của mình. Can đảm là thế nào? Tại sao cái việc cuộc hành trình này lại phải can đảm? Cái thân này nó còn, nó mất không quan hệ. Không cầu danh giá, không sợ mất danh giá, không cầu một cái gì của thế gian, bởi vì biết nó giả thì mình buông đi, đâu có còn sợ hãi cái gì nữa. Thế cho nên phải can đảm, như các vị bây giờ can đảm buông xả cha mẹ là nơi nương tựa, mà bây giờ chúng ta buông xả gia đình, buông xả cha mẹ, tập vào cửa Phật. Vào cửa Phật thì lại Phật lại không hình không tướng, chẳng nhìn thấy Phật đâu. Mà bây giờ gia đình xã hội là cái chỗ nương tựa từ lúc mới ở bụng mẹ ra, và bây giờ dám bỏ để đi tìm cái chân lý, cái sự thật là cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên phải làm với tất cả cái hăng say, với can đảm, mà lại phải cương quyết là thế này. Chứ nếu còn chần chừ, còn do dự, còn ngại ngùng thì có thành công được không? Đó. Thế như các vị bây giờ xuất gia là những người mà đi tìm cái ta chân thật, mà tìm học, tìm hiểu cái ta là giả. Giả nó có ba: thân cũng giả, tâm cũng giả, cảnh cũng giả. Bây giờ phải cương quyết buông những cái giả này đi, mà sấn vào cái tánh Phật là cái thật của mình. Cho nên đây tổ dạy phải có ba cái điểm này thì mới nói chuyện thành công. Còn chúng ta làm không có cái hăng say, nghĩa là lừ đừ, hãy cái nhân duyên nó đưa vào chùa thì vào chùa, ở trong chùa gặp cơm thì ăn, gặp áo thì mặc, chẳng có một cái sự quyết định ưa thích, buông cái hư vọng trở về cái chân thật, buông những cái xấu xa trở về cái thiện lành. Phải hăng say, nghĩa là phải ưa thích, mà phải can đảm chịu khổ, chịu tất cả những khó khăn, mà phải cương quyết, nghĩa là nhất định đi cái đường này, không rụt rè ngại ngùng, mà cũng không có chán nản mà bỏ lỡ giữa đường cái việc mình đang làm. Ở đây tổ nói có ba cái đức tính này thì mới nói chuyện thành công.